Dạ thưa nhà văn Indrasara, như ông biết là ngày mai đó thì Nhật Bản sẽ kỷ niệm cùng với toàn thế giới đó một năm cái sự cố xảy ra đối với nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị sóng thần đó. Thế nhân cái này thì chúng tôi muốn hỏi ông liên quan dự án nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Ninh Thuận ạ. Trước hết ông có đồng ý với cái việc xây dựng cái nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Ninh Thuận hay là không ạ?
Việc đồng ý hay không đồng ý là tôi không có ý kiến. Tại vì thứ nhất là tôi là người ngoại đạo, tôi không biết nhiều. Mặc dù là tôi là người rất theo dõi rất là chặt chẽ các bài viết về điện hạt nhân bằng tiếng Anh, tiếng Việt của rất là nhiều trí thức ở trong nước lẫn ngoài nước, người Việt lẫn người nước ngoài. Nhưng mà điều quan trọng nhất là tôi nghe thấy bất an. Sự bất an này chẳng những đối với tôi, với tính cách là một nhà trí thức, một nhà văn, đồng thời là tôi thấy sự bất an này nó có thể nói tràn lan trong dân tộc Chăm. Người Chăm là ở nhà máy điện hạt nhân là các làng Chăm đều xoay xung quanh nó. Có thể nói làng gần nhất là khoảng cách nhà máy điện hạt nhân mà dự trù sẽ xây đầu tiên Ninh Thuận là khoảng 5 cây số, mà rất là nhiều làng Chăm quanh đó từ 10 cây cho đến 15 cây, 20 cây số, mà có thể nói là 90% dân Ninh Thuận là đều cách nhà máy điện hạt nhân là từ 20 cho đến 30 cây số, mà chính điều đó làm cho họ bất an. Và tôi đã nói điều này trên trang web của tôi. Tôi chỉ nói một cách rất là chân thành nhất về sự bất an của đồng bào. Mà khi có sự cố điện hạt nhân của Fukushima thì nỗi bất an này nó càng có thể nói càng lớn rộng. Đó là điều tôi nhận thấy đầu tiên và ngay bây giờ tôi cũng cảm nhận như vậy.
Thưa ông, tại sao người ta lại chọn Ninh Thuận để mà đặt cái nhà máy điện hạt nhân đầu tiên này ạ?
Theo tôi được biết thì các nhà chuyên môn cũng như những người phụ trách họ cho là đây là vùng có khu dân cư ít nhất. Đấy. Thứ hai nữa là thêm lục địa nó vững chắc. Và thứ ba nữa là nó có đủ yếu tố về sự vận chuyển cho nhà máy điện hạt nhân vận hành được tốt đẹp nhất. Nhưng mà cái đó là vấn đề về chuyên môn về kỹ thuật thì tôi cũng không rành lắm. Nhưng mà điều quan trọng là không ít người Chăm nghĩ là nó sẽ có tác động. Và mặc dù là các nhà chức trách có nói với một phần rất là ít, các qua hai cuộc họp giới trí thức Chăm ở Ninh Thuận là sẽ đảm bảo. Nhưng mà qua sự cố Fukushima thì đồng bào cũng thấy là nó cũng không đảm bảo gì hết. Chẳng như có thể về kỹ thuật đảm bảo, về nhân lực đảm bảo, nhưng mà khi thiên tai như sự cố ở Nhật Bản thì làm sao có thể đảm bảo được. Chính cái đó là điều đáng lo nhất. Còn chuyện mà về kỹ thuật, tức là sự vận hành cho suôn sẻ nhà máy điện hạt nhân, thì cái đó là ngoài tầm hiểu biết của tôi.
Dạ thưa ông, thế thì nếu mà có cái sự không chắc chắn, thậm chí là bất an như ông nói như vậy đấy, thì người dân đó, rồi các cử tri ở Ninh Thuận nói chung và cộng đồng người Chăm nói riêng đó, thì theo ông cần phải làm gì bây giờ ạ?
Mình tôi có đặt vấn đề với các người hữu trách. Tôi nói là bây giờ đồng bào bất an như vậy là các vị làm thế nào để khỏi đồng bào bất an? Có một lần thì ở nhà tôi cũng có tổ chức cho anh em gặp mặt khoảng 30 người. Nhưng mà vẫn không có một sự giải thích nó thỏa đáng. Và dường như là đại biểu Quốc hội Chăm cũng chưa nói trực tiếp với đồng bào Chăm về chuyện đó. Và họ chỉ nói phong phanh và truyền gọi là truyền tai nhau nghe về sự bất an này. Còn chính phủ đã làm gì với đồng bào thì cái đó là ngoài tầm hiểu của chúng tôi.
Bây giờ đó thì theo ông, người dân ở đó họ có nên gặp các cái đại biểu Quốc hội không, rồi thậm chí là họ có nên là gửi thư lên cho chính phủ hay không, trong khi mà dự án nhà máy điện vẫn còn trong tương lai, nó chưa diễn ra?
Ở thông tin ở ngoài lề thì mọi người có nói như vậy, nhưng mà ai sẽ đứng ra? Cái đó vấn đề là như vậy. Chẳng như trí thức người Chăm có một gọi là một bộ phận trí thức có thể là nói tiếng nói của mình chưa, cái đó là chưa. Còn đại biểu Quốc hội của Chăm là ở Đặng Thị Mỹ Hương cũng là đại biểu Quốc hội của Chăm, nhưng mà tiếng nói cũng không có trọng lượng và tiếng nói với quần chúng Chăm thôi cũng rất là yếu, có thể nói là chưa có tiếng nói gì cụ thể. Và còn đồng bào là dân tộc thiểu số, mà khi người Chăm người có học rất là nhiều, nhưng mà quần chúng vẫn không có một gần như là không, chưa có một tiếng nói quyết định. Tôi hồi sáng nay tôi có đưa 4 ý kiến của nhà trí thức hàng đầu Việt Nam lên mạng trang web của tôi indasara.com, trong đó tôi cũng có trích dẫn 2 ý kiến đăng trên web BBC Vietnamese. Và đương nhiên tôi cũng có nêu là đồng bào có thể là nếu có phản hồi thì phản hồi trực tiếp với cá nhân tôi, chứ không có phản hồi lên trang web của tôi, tại vì nó sẽ loạn mắt. Tại vì mặc dù tiếng nói của đồng bào nó rất là cần thiết, nhưng mà bây giờ người Chăm, giới trí thức Chăm cũng chưa có một gọi là bộ phận có thể có tiếng nói nhất định với chính quyền địa phương cũng như chính quyền trung ương. Và khi họ nói thì họ nói qua đại biểu quốc hội, như đại diện người đại diện cho họ. Nhưng mà đại biểu quốc hội đó là dường như là chưa thấy mặt ở trong các làn sóng Chăm, mà mỗi người chẳng như tôi này cũng rất là khó gặp mặt. Thì làm sao họ có thể chuyển tải được tiếng nói đến cơ quan trung ương để cơ quan trung ương biết được là nỗi lòng, biết được sự lo lắng là sự đắc an của đồng bào.
Với một người mà quan tâm tới cái câu chuyện này như ông ấy, thì ông hay là những cái người mà quan tâm khác ấy có thể có vấn đề gì không nếu như ông viết một bức thư gửi tới toàn thể quốc hội nói chung, gửi đến các vị lãnh đạo và chờ cái sự trả lời của họ, thì có vấn đề gì không ạ?
Thì tôi nghĩ chắc là không có vấn đề đâu. Và chuyện này thì có một số trí thức Chăm cũng có bàn với tôi, và có thể trước mắt trong một thời gian gần chúng tôi cũng sẽ bàn cụ thể hơn, sẽ để nói chuyện, có thể nói chuyện trực tiếp với đại biểu quốc hội, người đại biểu cho mình. Tại vì những người đó mặc dù là như thế này thế nọ theo dư luận quần chúng, nhưng mà chính họ, nếu họ không có tiếng nói thì mình phải có tiếng nói thôi. Còn trước mắt là phải qua tiếng nói của người đại biểu cho dân tộc mình.
Thưa ông, hình như là vị chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ của Quốc hội hiện nay thì cũng chính là đại biểu của tỉnh Ninh Thuận đúng không ạ?
Tôi thì không có rành lắm, tôi chỉ biết là cô Mỹ Hương là người Chăm, là đại biểu Quốc hội cho người Chăm ở trong Quốc hội thôi. Tôi sẽ hỏi lại chuyện đó.
Nếu như bây giờ cái sự cố không an toàn nó xảy ra thì bây giờ điều gì sẽ xảy ra cho đồng bào ở tỉnh Ninh Thuận nói chung, cũng như là cộng đồng người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận nói riêng thưa ông?
Đấy, chính điều đó làm cho người Chăm bất an. Chúng tôi thì không rành lắm phản ứng của đồng bào người dân tộc đa số, tức là đồng bào Kinh. Còn riêng đồng bào Chăm thì nếu mà có sự cố xảy ra thì có thể nói là gần như là 100% vùng đồng bào Chăm là bị ảnh hưởng. Mà bị ảnh hưởng đó chẳng những gây cho đồng bào về vấn đề đời sống, về kinh tế, về văn hóa, về xã hội, mà ngay cả nó đụng chạm đến cái gì mà cốt tủy nhất, mang tính tâm linh nhất của đồng bào, tức là tháp Chàm với nơi chôn nhau cắt rốn, hoặc là chẳng như làng của tôi đi, là làng đó là được thành lập cách đây hơn 1.000 năm, tức là làng Vân Vật, mà nó chỉ cách trung tâm của nhà máy điện hạt nhân hơn 10 cây số thôi. Nên vừa rồi là tôi cũng cố gắng tôi làm nhà trưng bày văn hóa Chăm ở làng tôi, mà của cá nhân tôi thành lập như vậy và để thu hút đồng bào biết được văn hóa dân tộc mình. Nhưng mà ngay cả chuyện đó tôi cũng nghĩ là cũng không tới đâu nếu mà chúng ta không có giải quyết rốt ráo, và cái đó là thuộc về chính phủ. Ảnh hưởng thì tôi nghĩ là ảnh hưởng toàn bộ, chẳng như theo dõi là Chernobyl đi, là coi như một vùng bán kính mà 40-50 cây số thì không có dân. Nếu sự cố xảy ra ở Ninh Thuận cũng như vậy đi, có thể là vùng Chăm, nguyên vùng Chăm Ninh Thuận, là người Chăm đã sống ở đây là 2.000 năm, hơn 2.000 năm, họ sẽ đi đâu? Cái đó vấn đề rất là bức xúc, và chính đồng bào là bất an về chính đời sống hàng ngày của mình, đồng bào còn bất an về mặt tâm linh nữa. Tôi nghĩ như vậy, đơn giản vậy thôi.
Thưa ông, thông thường những cái dự án như này theo ông thì có nên trưng cầu dân ý hay là không, đặc biệt là trưng cầu dân ý ở người dân địa phương ạ?
Tôi thấy chuyện đó cũng rất là cần thiết, tại vì chuyện này nó đụng rất là lớn đến vấn đề, tôi đã nói là hai vấn đề rất là lớn, là vấn đề đời sống của đồng bào, đồng thời là vấn đề tâm linh của một dân tộc mà vùng đất đó họ đã sống rất là lâu đời, 2.000 năm nay. Nên chuyện đó tôi nghĩ là rất là cần thiết.
Nếu bây giờ các cái thông tin được đưa ra đầy đủ cho người dân ở Ninh Thuận, người dân ở địa phương nói chung đấy ạ, và cộng đồng người Chăm nói riêng đấy, thì theo ông thì cái tỷ lệ người ta sẽ không đồng thuận là bao nhiêu?
Cái đó thì tôi không dám ước tính được. Tức là theo hiểu biết của tôi thôi là mọi người bất an. Và khi mọi người bất an thì họ sẽ có một thái độ. Nhưng mà chuyện quan trọng là làm sao để cho tạo, thứ nhất là cung cấp đầy đủ thông tin cho họ, mà cung cấp là không có thiếu sót cái gì. Thứ hai nữa là làm sao để một không khí cởi mở để họ có thể nói được tấm lòng mình, để họ có thể nói, nếu trưng cầu dân ý, họ có thể dám nói lên cái ý kiến của mình. Chính hai điều đó mới quan trọng. Còn nếu mà chúng ta cứ gọi là chỉ đưa một thông tin nhỏ lẻ, hoặc là thông tin một chiều, hoặc thông tin chưa đầy đủ, thì e rằng là cũng rất là khó. Thứ hai nữa là khi chúng ta đồng bào chưa hiểu rõ về ý thức dân chủ, về ý thức quyền của quyền tự quyết của một công dân, thì cái đó cũng là một trở ngại. Nên khi mình giải quyết thông hai yếu tố đó thì mới có thể đưa đến một sự nhất quán về vấn đề nào đó, để họ có thể tự do bày tỏ ý kiến của mình. Và chỉ khi đó việc trưng cầu dân ý nó mới giá trị.
Thưa ông, quay trở lại câu chuyện của cái nghị quyết thông qua của Quốc hội, thì theo ông như vậy chưa được cái sự trưng cầu ý kiến hoàn toàn toàn bộ đấy của người dân Ninh Thuận, thì cái nghị quyết đó đã hợp hiến hay là chưa? Hay là có sự đi tắt nào đó một cách cố tình cố ý của Quốc hội cũng như là của chính phủ và nhà nước, thưa ông?
Cái đó là chuyện nó hơi to và tôi không dám ý kiến, và tôi cũng không biết để ý kiến nữa. Nhưng mà điều quan trọng là đại biểu Quốc hội của tỉnh Ninh Thuận, mà cụ thể hơn là đại biểu Quốc hội đại diện cho đồng bào Chăm, họ đã có ý kiến gì với đồng bào chưa? Cái đó mới quan trọng. Nếu mà họ đại diện, mà đại diện chính thức, đại diện rất là sòng phẳng, thì ý kiến của họ có thể là ý kiến của một đại biểu này thôi, cũng là một ý kiến quyết định. Nhưng mà họ đã làm đầy đủ chức năng, đầy đủ nghĩa vụ với một con người, một nhân vật đại biểu cho dân tộc mình chưa? Cái đó mới là quan trọng.
Vâng, xin hỏi ông một cái câu cuối cùng ạ. Tức là ông có lo lắng không, đặc biệt là cho tính mạng của đồng bào nói chung, của tất cả những người sống ở tỉnh Ninh Thuận như vậy đó, và đặc biệt là trẻ con cháu, các thế hệ tương lai của những cái đồng bào, của những người dân sống ở đó, ông có lo lắng hay là không? Và một ý nữa là theo ông, nếu bây giờ ông đặt câu hỏi là mời các đại biểu Quốc hội xuống và chuyển gia đình họ sống tại Ninh Thuận vào cái thời điểm mà cái nhà máy nó vận hành như thế, theo ông thì sẽ có bao nhiêu phần trăm các đại biểu Quốc hội đồng ý chuyển gia đình họ đến đấy ở ạ?
Đấy là câu hỏi anh đặt ra khó cho tôi rồi, tại vì tôi không dám đặt câu hỏi với các đại biểu Quốc hội như thế. Riêng tôi nói nó hơi đau nhưng mà vui, là tôi sang năm tôi sẽ từ Sài Gòn tôi về sống ở quê tôi. Và quê tôi tức là ngay làng tôi, ngay chỗ mà tôi đã thành lập là nhà trưng bày văn hóa Chăm Indahani. Còn riêng về tính mạng của dân tộc mình phải lo chứ. Chẳng như con cháu của tôi, họ hàng của tôi, ngay cả dòng họ của tôi rất là lớn ở đó. Dòng họ đến cả một khu rất là lớn của làng tôi đấy. Mình cũng lo chứ. Nhưng mà nếu sự cố xảy ra thì nhà nước có thể là dời họ đi, là không có vấn đề tính mạng không đảm bảo cả. Nhưng mà chuyện quan trọng là khi có sự bất an thì đời sống hàng ngày của họ là nó không có hay lắm về cái đó. Mà quan trọng hơn là khi đồng bào bỏ đi, chẳng như không nguy hiểm đến tính mạng đi, khi đồng bào bỏ đi thì chuyện vấn đề tâm linh, vấn đề mà nơi chôn nhau các rốn hoặc là thờ tháp, rất là nhiều người Chăm, rất là nhiều lễ nó gắn liền với đời sống tâm linh của đồng bào, thì cái đó gần như là nó bị đứt. Mà người Chăm thì rất là lo sợ chuyện đó.
Vâng, thế xin cảm ơn ông rất là nhiều ạ.